Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 4, tức ngày 8 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược và nhiều nội dung quan trọng khác. Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên qua Bình Định có nguy cơ chậm tiến độ. Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mạo danh công an, công ty luật hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa. Cộng đồng quốc tế tiếp tục có các hoạt động ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng Iran-Israel. Công ty điện lực TEPCO của Nhật Bản lần đầu tiên nạp nhiên liệu hạt nhân vào lò phản ứng ở phía tây bắc thủ đô Tokyo, động thái chuẩn bị cho khởi động lại nhà máy kể từ sau thảm họa sóng thần năm 2011. Phần cuối chương trình là bình luận đặt tên xã phường sau sáp nhập không đơn thuần là 1 cộng 1 bằng 2. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục chương trình phiên họp lần thứ 32, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược đã bổ sung một số loại hình kinh doanh mới để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, trong đó có kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử, đảm bảo kiểm soát chặt các hoạt động liên quan đến lĩnh vực dược. Liên quan đến nội dung gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, dự thảo luật quy định giấy đăng ký lưu hành của thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi hết thời hạn hiệu lực đã được Bộ Y tế tiếp nhận hồ sơ gia hạn theo quy định thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi được gia hạn, hoặc khi Bộ Y tế có văn bản thông báo không tiếp tục gia hạn hoặc tạm dừng sử dụng giấy đăng ký lưu hành do phát hiện thuốc có nguy cơ không an toàn cho người sử dụng hoặc nghi ngờ giả mạo tài liệu pháp lý. Dự thảo luật cũng quy định cụ thể về nguyên tắc điều kiện kinh doanh dược qua thương mại điện tử và kinh doanh chuỗi nhà thuốc. Bên cạnh đó quy định về nguyên tắc cơ sở muốn thực hiện giao dịch qua sàn thương mại điện tử, trước hết phải là cơ sở kinh doanh có đầy đủ địa điểm, người chịu trách nhiệm chuyên môn, điều kiện kỹ thuật để đảm bảo hoạt động kinh doanh mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Mục tiêu đặt ra là người dân mua được thuốc dễ dàng và phải an toàn, đảm bảo có đơn của bác sĩ và được tư vấn dược đầy đủ, đúng người, đúng bệnh, theo dõi được phản ứng có hại của thuốc. Dự thảo luật quy định các cơ sở bán lẻ được bán thuốc thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định được phép bán theo phương thức thương mại điện tử và phù hợp với phạm vi kinh doanh tại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
Cũng hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 và nhiều nội dung quan trọng khác. Tại thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa tổ chức lễ gắn biển đạt giải đặc biệt trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ 3 năm 2022 cho công trình Đền thờ Liệt sĩ Chiến thắng Chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ là công trình nằm trên di tích đồi F thuộc quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt. Việc xây dựng quy hoạch khu Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đã tạo sự kết nối liên hoàn và hoàn chỉnh cho tổng thể khu vực tưởng niệm và di tích lịch sử xung quanh như đồi A1, nghĩa trang liệt sĩ A1, bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Công trình là điểm nhấn đặc biệt quan trọng, được xây dựng trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt, chiến trường Điện Biên Phủ. cùng với đặc trưng về sinh thái, cảnh quan, môi trường, văn hóa nhân văn. Kiến trúc công trình đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ trên đồi F vừa mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, vừa thể hiện được tính hiện đại, trang nghiêm, linh thiêng, xứng tầm với chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn nhằm kích cầu du lịch trên địa bàn thành phố và các tỉnh phía Nam. Thông tin vừa được đưa ra tại buổi họp báo. Tin của công tác viên Tỷ Huỳnh và phóng viên Tỷ Huỳnh và công tác viên Thanh Hiền.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội không chỉ diễn ra tại các địa điểm dọc sông Sài Gòn hay bến thuyền trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè như lần trước, mà còn được mở rộng đồng loạt tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền tại bến Bình Đông, quận 8. Ngoài ra, gắn với lễ hội có hoạt động giới thiệu, phát triển các sản phẩm du lịch đường thủy mới, tuyến du lịch nội đô, bến tàu Ngôi Sao Việt, quận 7, v.v.
Thành phố đang thực hiện quy hoạch tổng thể và quy hoạch chung của thành phố, trong đó sông Sài Gòn được xác định là một trong những điểm nhấn để phát triển kinh tế cũng như văn hóa một cách toàn diện, và du lịch sẽ là một phần đóng góp để triển khai hiện thực hóa các cái chiến lược, các cái quy hoạch này, khai thác các tiềm năng, các cái giá trị của hệ thống sông ngòi, kênh rạch của thành phố.
Năm nay, sự kiện có 22 hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và ẩm thực. Trong đó, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội diễn ra tối ngày 31 tháng 5 tại Cảng Sài Gòn, khu vực Bến Nhà Rồng.
Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt kết quả cao nhất trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công từ các nghị quyết của Chính phủ. Đối với việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng theo tiến độ yêu cầu, trong đó tập trung vào việc xây dựng các khu tái định cư, ổn định cuộc sống người dân. Theo báo cáo, ước thanh toán vốn đầu tư công của cả nước đến hết tháng 3 đạt gần 90.000 tỷ đồng, bằng gần 13% tổng kế hoạch. Thưa quý vị, theo hợp đồng, đến ngày 30 tháng 6 tới thì gói thầu xây lắp số 1 thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB qua tỉnh Bình Định phải hoàn thành đưa vào khai thác. Thế nhưng cho đến nay, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở, nguy cơ chậm tiến độ. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng, thường trú khu vực miền Trung.
Cầu Ba La ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là hạng mục thực hiện chậm nhất tại gói thầu XL01 thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, gói thầu XL01 phải hoàn thành đưa vào khai thác. Thế nhưng cho đến nay, hạng mục cầu Ba La chỉ mới giai đoạn khoan cọc nhồi. Ông Phạm Tuấn Anh, đại diện công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam, đơn vị thi công hạng mục này cho biết:
trong quá trình thi công hạng mục cầu Ba La thì nó cũng có cái khó khăn liên quan đến công tác mặt bằng, đảm bảo giải phóng mặt bằng trước 30/4 thì chúng tôi sẽ hoàn thành cái hạng mục này đúng theo cái tiến độ hợp đồng.
Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên qua tỉnh Bình Định dài 17 km với hơn 1.400 hộ dân ở hai xã Tây Thuận và Tây Giang bị ảnh hưởng. Hiện nay, huyện Tây Sơn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 46 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, đoạn từ cầu Bầu Sang đến cầu Ba La. Bà Lê Bình Thanh, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn tỉnh Bình Định cho biết, thời gian qua huyện Tây Sơn tập trung giải phóng mặt bằng và giải quyết các vướng mắc liên quan. Tuy nhiên, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải và nhà thầu thi công chưa thực sự phối hợp thật tốt để giải quyết nhanh các vướng mắc. Theo bà Lê Bình Thanh, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn, thì dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên qua huyện Tây Sơn đã nâng nền đường quá cao, có những vị trí cao từ 1,4 đến 3,8 m, ảnh hưởng cuộc sống của người dân hai bên tuyến.
Về tuyến chính là cơ bản là đã xong hết rồi, nhưng mà nhà thầu thì nhiều khi họ cứ đổ thừa lại cho là địa phương là chưa có, nhưng mà thông tuyến là đã thông rồi, nhà thầu thì cứ triển khai, còn lại phương án bồi thường thì mình bàn thêm một số cái giải pháp nữa để mình bảo vệ thêm cái quyền lợi cho một số hộ hàng người ta thiệt thòi quá lớn.
Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản đôn đốc việc hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chốt đến ngày 15 tháng 4, huyện Tây Sơn phải hoàn thành giải phóng mặt bằng của dự án này. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng yêu cầu chủ đầu tư phải thay đổi thiết kế, không để nền đường cao bằng nóc nhà người dân. Nhà thầu phải có giải pháp hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt người dân hai bên cầu Ba La, cầu Bầu Sang.
Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh Bộ Công an, công ty luật, văn phòng luật sư hỗ trợ thu hồi vốn treo, đòi lại tiền bị lừa đảo.
Các đối tượng thường sử dụng hình ảnh, thông tin của các đơn vị công an, công ty luật, văn phòng luật sư và đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cắt ghép các phát biểu của một số luật sư cán bộ công an, đưa hình ảnh hoạt động của các công ty luật vào nội dung đã được Bộ Công an, Viện Kiểm sát ủy quyền thu hồi vốn treo, đòi lại tiền bị lừa đảo để tạo sự tin tưởng cho người dân. Khi người dân chủ động liên hệ, các đối tượng sẽ yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân và thông tin về vụ việc đã bị lừa đảo, cài đặt tải các ứng dụng như Zalo, Telegram để tiện liên hệ và yêu cầu người dân chuyển tiền để làm thủ tục hồ sơ. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nạn nhân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ, tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo, thu hồi tiền lừa đảo trên không gian mạng, không chuyển tiền cho đối tượng này để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
Do nắng nóng kéo dài nên những ngày vừa qua, số lượng trẻ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên do bệnh lý tiêu hóa gia tăng nhanh. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng do sự chủ quan của cha mẹ. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
Tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trẻ nhập viện điều trị do bệnh tiêu chảy có đủ các lứa tuổi, nhiều nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Mỹ, phó khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay có khoảng 500 trẻ mắc bệnh tiêu hóa đến khám và điều trị tại khoa. Những ngày gần đây, số lượng trẻ nhập viện điều trị vì bệnh lý tiêu chảy tăng hơn, trung bình từ 20 đến 25 trường hợp mỗi ngày.
Tiêu chảy chỉ 6 tử vong bệnh lý về đường hô hấp. Cái tiêu chảy nó xảy ra lác đác cả năm. Tuy nhiên, nó vẫn trồi lên trong một thời điểm, ví dụ thời tiết mưa lạnh kéo dài hoặc thời tiết nóng nóng kéo dài, thì đấy là yếu tố nguy cơ để trẻ em bị tiêu chảy. Khi trẻ nôn mửa quá nhiều, và trẻ đi cô quá nhiều lần, thì chúng ta cũng nên đưa đến những cơ sở y tế gần nhất để người ta phân luồng và điều trị để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ bị tiêu chảy. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, đa số trẻ bị tiêu chảy là do thời tiết nắng nóng, thực phẩm bảo quản chưa hợp lý, dễ bị ôi thiêu, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Khi trẻ bị tiêu chảy, phụ huynh cần cho trẻ ăn uống bình thường theo chế độ dinh dưỡng của từng lứa tuổi, hạn chế những thực phẩm khó tiêu như nhiều dầu mỡ hoặc nhiều chất xơ. Bữa ăn chia nhiều cữ hơn, bù nước bằng nước lọc, cháo, sữa, dung dịch bù nước điện giải Orezon để làm giảm nguy cơ mất nước cho trẻ.
Tiếp theo là cụm tin ứng phó với hạn mặn xâm nhập ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước tình trạng hạn hán gây nhiều thiệt hại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã công bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp 2 trên địa bàn hai huyện Trần Văn Thời và U Minh. Tin cho biết.
Thực trạng hạn hán khắc nghiệt đã làm xảy ra hơn 600 điểm sạt lở sụt lún đất với tổng chiều dài hơn 15,8 km, ước thiệt hại hơn 20 tỷ đồng trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Ngoài ra, hàng ngàn hộ dân trong tỉnh đang thiếu nước ngọt sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều tuyến kênh rạch tại huyện Trần Văn Thời và U Minh khô cạn đã làm thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của cây trồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị các cơ quan chức năng và các địa phương cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó, tập trung triển khai các giải pháp để cấp trữ nước cho người dân những khu vực thiếu nước sinh hoạt, rà soát các tuyến giao thông, kênh rạch có nguy cơ sạt lở sụt lún để cảnh báo và triển khai các giải pháp phù hợp để giảm tối đa thiệt hại.
Còn tại Kiên Giang, trước tình hình nắng nóng, hạn mặn diễn biến phức tạp và những hệ lụy do hạn mặn gây ra như hiện nay, tình hình nước sạch và nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này vẫn cơ bản đảm bảo. Chỉ có một số khu vực vùng biên giới đang bị thiếu nước cục bộ và các ngành chức năng phối hợp với quân đội đang triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ nước ngọt đến cho bà con. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết.
Đối với cái khu vực cấp nước sạch nông thôn của bà con mình, thì ngành nông nghiệp quản lý là 58 trạm. Trong đó hiện nay là chúng ta vẫn cơ bản là đảm bảo được các cái điều kiện cấp nước. Tuy nhiên mà qua cái xâm nhập mặn thì chúng ta cũng đã ghi nhận được là 3 trạm để mà phải là giảm lưu lượng do chúng ta có cái hiện tượng xâm nhập mặn phải xử lý tốt hơn để cấp nước chất lượng tốt hơn cho bà con mình. Riêng đối với cấp nước đô thị thì chúng tôi cũng đã làm việc với công ty cấp thoát nước đảm bảo vận hành các cái công trình, đảm bảo cho các cái hồ nước cũng như các cái công trình cấp nước đô thị. Bước đầu là đến thời điểm này chúng ta vẫn tích nước đủ cho các hồ và đảm bảo được cái điều kiện cấp nước cho các cái đô thị.
Chuyển sang phần tin quốc tế, tiếp tục cập nhật những diễn biến mới ở Trung Đông. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel đêm qua cho biết sẽ đáp trả vụ tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ nước này, song không nêu rõ phương thức. Trong lúc này, quốc tế vẫn đang hối thúc các bên kiềm chế để tránh một cuộc xung đột lan rộng ở khu vực. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập nội các thời chiến lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ để cân nhắc phản ứng trước cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran vào Israel. Phát biểu tại căn cứ không quân chịu thiệt hại, tham mưu trưởng quân đội Israel Halevi cho biết nước này sẽ đáp trả. Iran muốn làm tổn hại đến khả năng chiến lược của nhà nước Israel. Đây là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi đang xem xét các bước đi tiếp theo của mình. Việc phóng rất nhiều tên lửa, trong đó có tên lửa hành trình, và các máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel sẽ phải có phản ứng. Thế giới vẫn đang kêu gọi các bên kiềm chế để tránh xung đột lan rộng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder khẳng định Mỹ không muốn một cuộc chiến tranh với Iran. Chắc chắn từ phía Mỹ, chúng tôi không tìm kiếm xung đột với Iran. Tất nhiên, việc Israel có đáp trả cuộc tấn công của Iran hay không là điều Israel đang thảo luận và sẽ quyết định. Như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã cho biết, chúng tôi không muốn thấy sự leo thang. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng đã đưa ra những lời kêu gọi tương tự. Tất cả lặp lại lời kêu gọi kiềm chế. Trong khi đó, Nga nhấn mạnh sự leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.
Ba Lan cho biết đã nhận được 6 tỷ 300 triệu euro từ Quỹ Phục hồi của Liên minh châu Âu, đồng thời sẽ thực hiện các cải cách nhằm thay đổi phù hợp toàn diện về nền pháp quyền, theo đúng cam kết với khối. Phóng viên Hải Đăng, thường trú Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin.
Đây cũng là khoản viện trợ lớn nhất từ EU đối với nước này. Số tiền này cũng nằm trong kế hoạch tái thiết quốc gia, nhưng đã bị EU đóng băng trong gần 2 năm qua. Tổng cộng Ba Lan đã được phân bổ gần 60 tỷ euro, bao gồm hơn 25 tỷ euro tiền tài trợ và 34,5 tỷ euro tiền cho vay ưu đãi. Tuy nhiên thì điều này cũng gắn với việc các cải cách hệ thống tư pháp của Ba Lan sẽ cần được thực hiện. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quỹ Phát triển và Chính sách khu vực chia sẻ, chính phủ sẽ chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị và đảm bảo những thay đổi này là phù hợp. Đa số các thành viên trong Quốc hội cũng sẽ có quyết định thông qua những luật liên quan. Tuy nhiên quyền quyết định của Tổng thống. Bà cũng chia sẻ tình hình pháp quyền ở Ba Lan có tầm quan trọng đối với tất cả quốc gia thành viên EU. Với quan điểm của bà, quyền phủ quyết của Tổng thống đối với các cải cách tư pháp sẽ không ảnh hưởng đến điều này và các khoản thanh toán trong tương lai của quỹ EU cho Ba Lan.
Công ty điện lực Tokyo Holdings TEPCO bắt đầu nạp nhiên liệu hạt nhân vào lò phản ứng tại một nhà máy hiện không hoạt động ở phía tây bắc thủ đô Tokyo. Động thái được xem như một phần của việc chuẩn bị cho khả năng khởi động lại nhà máy. Cho đến nay, TEPCO vẫn chưa khởi động lại bất kỳ lò phản ứng hạt nhân nào bị đình chỉ hoạt động sau trận động đất và sóng thần lớn vào tháng 3 năm 2011 gây ra sự cố hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Tổng cộng 45.000 người sống trong bán kính 20 km xung quanh nhà máy này đã được yêu cầu di rời. Do ảnh hưởng của lũ lụt, mực nước sông Isim ở khu vực Chumen của Liên bang Nga có thể đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Lũ lụt tiếp tục đe dọa nhiều vùng của Nga khiến hàng nghìn người dân phải đi sơ tán. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin chi tiết.
Vào lúc đầu giờ sáng ngày 15 tháng 4, mực nước sông Isim gần làng Ilinka vùng Kazan đã lên tới 7,8m, tăng thêm 33cm mỗi ngày, trong khi mức chịu đựng tối đa của khu vực này là 8m. Người dân trong khu vực đang được đưa đi sơ tán. Tình trạng khẩn cấp về lũ lụt đã được đưa ra trong toàn khu vực. Theo đó, 51 khu dân cư với hơn 1.800 tòa nhà có nguy cơ bị ngập trong nước lũ với 7.300 người bị ảnh hưởng. Tình trạng khẩn cấp cũng được giữ nguyên trên toàn vùng Kogan. Thống đốc vùng Kogan, ông Vadim Shumkov cho biết lượng nước sông Tobol đã lên tới 1 tỷ 300 triệu mét khối, gấp đôi lượng xả năm 1994, và nước sông sẽ dâng cao tới gần 7 mét. Theo dự báo của các cơ quan chức năng, 62 khu định cư, 4.300 ngôi nhà có thể bị ngập trong nước lũ và gần 20.000 người có thể rơi vào vùng nguy hiểm do lũ. Tuy nhiên, việc sơ tán người dân ở Kogan có thể gặp khó khăn hoặc tạm thời không thể thực hiện được do đường ngập. Một cây cầu ở Kogan đã bị chìm trong nước lũ và nước lũ vẫn đang dâng cao từng giờ.
Tiếp theo là tin thể thao. Tối qua tại Qatar, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách 23 tuyển thủ dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. 4 cầu thủ bị loại vào phút chót gồm thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Thành Khải, Nguyễn Đức Anh và tiền vệ Hà Văn Phương. U23 Việt Nam có trận ra quân gặp U23 Coes vào lúc 22 giờ 30 phút ngày mai. Trước đó đêm qua, U23 Indonesia thua 0-2 và mất 2 cầu thủ vì thẻ đỏ trong trận gặp chủ nhà Qatar ở bảng A. Ở trận đấu sớm hơn, Jordani và Australia có cùng một điểm sau trận hòa không bàn thắng. Hôm qua tại Thái Lan, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có buổi tập làm quen nhà thi đấu Huamak, một trong những sân thi đấu chính thức tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024. Đội tuyển Futsal là đội đầu tiên được tập làm quen nhà thi đấu này. Đây cũng là nơi thầy trò ông Diego Justozzi sẽ thi đấu cả 3 trận ở vòng bảng. Trong buổi tổng duyệt ở Hy Lạp, ngọn đuốc của Olympic Paris 2024 đã được thắp lên bằng các tia nắng mặt trời. Buổi lễ chính thức sẽ diễn ra vào ngày hôm nay theo giờ địa phương, đánh dấu khâu chuẩn bị cuối cùng hướng đến Thế vận hội. Theo lịch trình, ngọn lửa Olympic sẽ đến thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp vào ngày 8 tháng 5 tới. Thưa quý vị và các bạn, dư luận đang rất băn khoăn khi một số địa phương dự kiến tiến hành sáp nhập xã phường có cách đặt tên theo kiểu gắn ghép cơ học từ tên 2-3 xã phường cũ thành tên một xã phường mới. Theo phương án dự kiến, sau sáp nhập sẽ có những cái tên rất lạ lẫm, thậm chí là hài hước. Đáng lo hơn là nhiều cái tên chẳng còn ăn nhập gì đến dấu ấn truyền thống văn hóa, lịch sử của một vùng đất mà người dân nơi đây đã bao đời ghi nhớ và tự hào. Nhà báo Vân Thiêng có bình luận: đặt tên xã phường sau sáp nhập không đơn thuần là 1 cộng 1 bằng 2. Qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chuyện tách nhập các đơn vị hành chính từ xã đến huyện, tỉnh vốn là công việc bình thường. Khi tổ chức hành chính có những thay đổi theo từng thời kỳ, thời điểm, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội, giao thông, sự hỗ trợ của khoa học công nghệ cho công tác quản lý điều hành. Công việc này thuộc quyền quyết định của Quốc hội. Nói vậy để thấy rằng, việc sáp nhập một số đơn vị xã phường hiện nay là yêu cầu tất yếu. Công việc ấy cần phải được chuẩn bị kỹ càng, đạt được sự thống nhất cao từ cộng đồng. Trong đó, có việc đặt tên gì cho xã phường mới sau khi sáp nhập. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu việc đặt tên cho xã phường mới mà tên gọi vẫn giữ được những nét đặc trưng về văn hóa, lịch sử, hay một câu chuyện, sự kiện đặc biệt nào đó gắn với đời sống của cộng đồng dân cư địa phương. Bởi những cái tên nhuốm thời gian ấy nhiều khi là kỷ niệm, là niềm tự hào, chân quý của một vùng đất với những nét riêng có về lịch sử, văn hóa, làng nghề. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi dư luận xôn xao về những cái tên hình thành từ sự gắn ghép cơ học 1 cộng 1 bằng 2. Mỗi xã phường góp nửa cái tên để thành một cái tên mới. Kiểu như Quỳnh Mỹ nhập với Quỳnh Hoa thành Hoa Mỹ, hay như cái tên mới Phú Thành thay cho tên cũ của thị trấn Diên Khánh, vốn mang đậm dấu ấn lịch sử của thành cổ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, khiến nhiều người cho là lạ quá, mặc dù lãnh đạo huyện đã nhất trí cao. Đặc biệt, trường hợp hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cái tên mới sau khi sáp nhập dự kiến sẽ là Đôi Hậu, một cái tên mà dù mới lên danh sách chờ xin ý kiến cấp trên cũng đã đủ làm dư luận xôn xao. Bởi nếu được phê duyệt, thì cái tên Quỳnh Đôi gắn bó bao đời với danh xưng của một vùng đất nổi tiếng khoa bảng, quê hương bà chúa thôn Nôm Hồ Xuân Hương sẽ vĩnh viễn đi vào quá khứ. Sáp nhập xã phường để phù hợp với yêu cầu mới trong quản lý điều hành bộ máy hành chính là việc nên làm. Tuy nhiên, nếu gắn ghép vài ba cái tên với nhau một cách máy móc, là mất nét đặc trưng của địa phương, mất đi cảm xúc về tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào lịch sử, văn hóa một miền quê, thì chúng ta đang vô tình đánh mất đi những thứ rất quý giá mà bao thế hệ đã dày công gây dựng. Đó là sự mất mát về lịch sử, văn hóa, chứ không chỉ là sự mất công, phiền toái khi phải thay đổi lại một số thủ tục hành chính đơn thuần. Lấy dấu ấn lịch sử văn hóa làm tiêu chí cơ bản để đặt tên cho các xã phường, chúng ta sẽ lưu giữ được những cái tên mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa như Lam Sơn, Trương Dương, Hạ Hồi, Khương Thượng, Khâm Thiên, Trúc Bạch, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Ngô Quyền, Kim Liên, v.v. Đó có thể xem là kinh nghiệm cho các địa phương khi đặt tên cho các xã phường mới sau sáp nhập mà không gây ra sự đứt gãy về văn hóa. Bởi nó như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, thì những địa danh xưa là sự kết nối giữa hiện tại, quá khứ và tương lai. Để tên của những địa danh cũ bị mất đi thực sự là điều vô cùng tai hại.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận đặt tên xã phường sau sáp nhập không đơn thuần là 1 cộng 1 bằng 2.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu vực Tây Bắc, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Riêng vùng núi phía Tây và Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Riêng phía Bắc, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền Đông có nơi trên 38 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Bộ Công an phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh Bộ Công an, công ty luật, văn phòng luật sư hỗ trợ đòi lại tiền lừa đảo. Người dân cần đặc biệt cảnh giác để tránh bị sập bẫy. Công ty điện lực TEPCO của Nhật Bản lần đầu tiên nạp nhiên liệu hạt nhân vào lò phản ứng ở phía tây bắc thủ đô Tokyo, động thái chuẩn bị cho khởi động lại nhà máy kể từ sau vụ thảm họa sóng thần năm 2011. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.